Hồi sau, dạo cung thượng thanh, nghe linh bảo thiên tôn thuyết pháp, Phật sống tế công giáng ngày 6 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979, thơ Thiên Hoa Pháp Vũ chấn mê trầm, tỉnh thổ tiêu giao lạc đạo thâm, Thánh Phật Tây Thiên Quang tự tại, tiên chân ngọc điện thỉnh giao cầm. Dịch qua trời mưa pháp tỉnh mê lầm, chốn vắng tiêu giao vui đạo tâm, Thánh Phật trời Tây xem tự tại, thần tiên điện ngập lắng nghe đàn. Tế Phật, người đời đều yêu hoa, vì hương sắc của hoa diễm lệ, nhưng tiếc một điều, hoa hạ giới mau tà. Ngược lại, trên trời hoa tiên nữ cúng dâng chư tiên Phật, bốn mùa không héo úa, tám tiết chẳng rụng rơi, mãi mãi tươi thắm sắc màu, thơm ngát nhụy hương, người trần ai cũng thích không khí trong lành, nhưng trượt khí thế gian mỗi ngày một dày đặc mà vẫn phải hít thở, ngàn năm một thở gặp mưa pháp đổ xuống, mùa xuân bừng nở khắp nơi trên mặt đất, khiến tâm hồn tươi mát, ý tưởng trong lành, hai loại khí thanh trượt quả đã phân biệt rõ ràng. Cái khí thanh nhẹ bốc lên cao làm trời, khí nặng trượt đậm xuống làm đất. Mong thế nhân lo giữ gìn tinh thần sao cho thật thanh nhẹ, trừ bỏ phiền não tục tình, mới có thể siêu thăng khỏi thái hư cực lạc, tránh khỏi cái ngày bị đọa chốn tối tâm. Dương sinh chuẩn bị lên đường, bữa nay mình lại dạo xem phong cảnh thiên cung để quan quan xem ánh sáng. Dương sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Thưa ân sư, vừa nhắc tới hai tiếng quang quang xem ánh sáng, xong con chưa lãnh hội được hết ý nghĩa, vậy kính mong ân sư giảng giải thêm để cho con được tận tường. Tế Phật, ha ha, con vừa nói dứt hai tiếng quang quang xem ánh sáng, điện trong thánh hiền đường tắt ngấm, mọi người trở thành quang âm xem bóng tối, thì quả thật hàm ngụ quá nhiều ý nghĩa. Quang âm là dòm lại, thấy cái bóng tối. Quang là dòm nữa, chứ không phải quang là sáng. Chứ quán âm nữa. Dương sinh, thưa ân sư, lý do tại sao? Tế Phật, con hỏi vậy là bởi tâm con còn động vì Phật Pháp vừa rồi tạm thời cúp điển 15 giây. Là cốt để mở trí cho các đệ tử của Thánh Hiền Đường, nên sự kiện này ngụ ý rất sâu xa, và mặc dù ở trên không trung Thầy đã thấy rõ được các đệ tử trong Thánh Hiền Đường ngơ ngác kiếm tìm ánh sáng, nên đã đốt nến soi la bàn, vì tưởng rằng soi như vậy sẽ thấy được ngọn bút giáng cơ viết gì. Bởi vậy, Thầy gọi hành động đó là quang quang, coi ánh sáng. Nhưng thực ra hai tiếng đó có nghĩa là hướng tới chỗ sáng sủa để nhìn cho rõ cảnh tượng sáng tươi của đại tự nhiên. Hiện thời thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt, gần thì trong nước, xa thì ngoài nước, khắp nơi mọi người đều lợi dụng cơ hội này để quang quang, coi ánh sáng. Như vậy, chẳng đã lìa bỏ ánh sáng của chân tâm đi tìm ánh sáng từ bên ngoài đó sao? Ha ha, những kẻ ham tới chốn ăn chơi, lao mình vào phòng tối mong tìm ánh sáng, ta đều gọi là những kẻ quan âm tìm coi bóng tối. Người đời bây giờ chỉ mong xem ánh sáng của muôn ngàn thứ hình danh sắc tướng ở cõi nhân gian, là bởi họ không biết rằng phong quang nơi cõi trời còn đẹp đẽ tươi sáng gấp vạn lần hơn, nên chẳng nghĩ đến việc lên trên đó thưởng lãm. Bữa nay Thầy lại hướng dẫn con tới cung điện nhà trời, mới chính thức là không cần dùng lửa đèn cày soi rọi để quan quan. Dương sinh, thưa, con quả là có phước nên mới may mắn được là khách quan quan. Tế Phật, đúng đó, sau này con còn có thể hướng dẫn muôn ngàn người tới đây, khi đó mới thật sự khám phá ra một lục địa mới cực kỳ vĩ đại. Dương sinh cảm tạ ân sư. Thế Phật, chúng ta mau tới Linh Sơn để tỏ trời rõ Phật. Còn người đời cũng vậy, muốn lên được thiên đàng, chỉ cần có lòng tu đạo lớn ắt là được thỏa mãn vậy. Hiện thời đã tới cung Thượng Thanh tại cõi trời, bữa nay thầy trò mình sẽ bái kiến Đức Linh Bảo Thiên Tôn, Dương Sinh hãy mau chuẩn bị lạy chào ra mắt Ngài. Dương Sinh xin vâng lệnh, tới nơi này lầm con tự nhiên khoan khoái, nhẹ nhàng, không còn vương chút bụi trần. Phía trước có một tòa cung điện nguy nga sừng sững trong mây, chung quanh hàng hàng lớp lớp lầu gác bao bọc, ánh vàng tỏa chiếu bốn phương. Các cung điện thảy đều phủ bạc, giác vàng, nạm ngọc, khác hẳn nhà cửa chốn dương gian làm bằng gạch ngói, gỗ tre. Mắt nhìn lầm hân hoan vô kể, chẳng thể nào tả hết vẻ trang nghiêm tráng lệ. Qua trời ngào ngạt mưa pháp thấm đượm, tùng bách biếc xanh, không vướng chút khổ não trần gian. Hạt trắng đậu trên cây ngô đồng, cá vàng bơi dưới ao trời. Phong cảnh sáng tươi kỳ ảo khiến khách lưu luyến quên về. Xin hỏi ân sư, tại sao cung Thượng Thanh muôn vàng ánh hào quang lại ngời chiếu bất tuyệt thế kia? Thế Phật, vì Đức Linh Bảo Thiên Tôn thuyết pháp để cho con hấp thụ pháp quang của 36 sao thiên cương bắt đầu và 72 sao địa sát chuyên giữ nhiệm vụ vận chuyển 3000 đại thiên thế giới, chúng ta mau vào cung lạy chào ra mắt Đức Thiên Tôn. Dương Sinh đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề hai bên giống như nghênh đón chúng ta. Đạo đồng hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Đức Thiên Tôn ban lệnh đón rước hai vị. Dương Sinh vào trong thấy một vị đạo trưởng ngồi giữa chính điện, toàn thân ngời tỏa hào quang, vẻ mặt hiền từ nhân đức, mỉm cười nhìn chúng tôi. Lạy chào ra mắt Đức Thiên Tôn, ngu sinh phụng chỉ, theo thầy dạo cõi thiên đường viết sách. Bữa nay được tới thăm phong cảnh tiền thánh tam thanh, kính xin Đức Thiên Tôn ban ân chỉ giáo. Thiên Tôn miễn lễ, mời hai vị ngồi, tiên tòng mau đem rượu ngọc quỳnh tương dâng hai vị. Dương Sinh cảm tạ Đức Thiên Tôn đã quá ban ân, lòng con thật cảm kích. Tế Phật, thưa bữa nay tôi hướng dẫn đồ đệ tới cung Thượng Thanh, kính xin Đức Thiên Tôn ban lời giáo huấn để chỉ rõ bên mê cho. Thiên Tôn, đúng vậy, thần và người thuộc quý hiền đường đã nhận chân công tác, ra sức truyền bá đạo Thái Thượng, ban bố Khổng giáo, dạy pháp Như Lai, công cứu độ chúng sanh đã sâu dày, bữa nay lại còn lặn lội tới chốn Thượng Thanh cầu mong tôi ban truyền linh bảo chánh pháp, thật quả là hết lòng vì đạo. Tôi ngự tại điện Tam Thanh chuyên gìn giữ đạo pháp, nên thấy rõ muôn pháp ở thế gian chẳng thể vượt khỏi pháp của 36 sao thiên cương cùng thuật của 72 sao địa sát. Và tôi dám chắc trên đời chẳng có một ai có thể hiểu rõ được hết pháp thuật này. Vả lại hiện thờ thế đạo, nhân tâm sa súc, giả sử như có kẻ thông suốt được thì chắc chắn cũng sẽ đem sử dụng vào các việc bất chính. Bởi không tuân hành giới luật của Thiên Tôn, nên dẫu có tu đạo đức của Thái Thượng và hành pháp thuật cứu thế của Linh Bảo chẳng nữa, cũng chỉ trọng đạo nhưng mà không trọng pháp. Kẻ nắm pháp thuật lần lần đi vào đường tà đạo, không chịu tu tâm sửa tính. Gần đây pháp thuật bị thất truyền ở thế gian là vì tôi đã thâu hồi về cung Thái Thượng. Pháp thuật 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát là pháp thuật bao la vô cực, gồm thâu các pháp về một mối cũng như phổ cập tới khắp mọi con tim. Bữa nay Dương Sinh được ban truyền tâm pháp này thì có thể đem ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Tôi vì muốn độ các nguyên linh về trời nên mới đặc biệt ban pháp này. Trong ba cõi đất trời người chỉ có đạo là độc tôn. Trong sáu hướng đông tây nam bắc và trên dưới chỉ có pháp là không hai. Bởi con người thời nay tán tận lương tâm chôn vùi đạo pháp nên sợ kẻ tâm thực bất chính đem dùng để hại người, cho nên tôi mới thâu hồi đạo pháp, chỉ truyền cho pháp thực khoa học để bổ túc đạo học còn khiếm khuyết mà thôi. Pháp của 36 sao thiên cương và thực của 72 sao địa sát đại lược như sau. Pháp của 36 sao thiên cương: thứ nhất, tạo hóa xoay vần; thứ nhì, âm dương điên đảo; thứ ba, thay đổi sao trời; thứ bốn, xoay chuyển mặt đất; thứ năm, gọi gió kêu mưa; thứ sáu, lay núi rung đất; thứ bảy, cưỡi gió đè mây; thứ tám, lấp sông thành bãi; thứ chín, hào quang ngập đất; thứ mười, biển sông nổi sóng; thứ mười một, chỉ đất thành gan; mười hai, ngũ hành chuyển biến; mười ba, sáu phép cửa lạ; mười bốn, lén biết tương lai; 15. Phá non giờ đá; 16. Chết rồi sống lại; 17. Bay mình lưu dấu; 18. Chín thở thâu khí; 19. Từ gốc bung ra; 20. Rồng dáng hổ quỳ; 21. Vá trời chứa mặt trời; 22. Giờ non lấp biển; 23. Trỏ đá thành vàng; 24. Đứng không thấy bóng; 25. Thai hóa thành hình; 26. Lớn nhỏ đồng lòng; 27. Hoa nở khoảnh khắc; 28. Thần khí dạo chơi; 29. Cách tường nhìn thấu; 30. Hồi gió phản lửa; 31. Nắm giữ năm sấm; 32. Lặng giếng chui đất; 33. Tung cát quăng đá; 34. Nhổ núi dựng biển; 35. Tung đậu biến thành quân; 36. Cây đinh qua 7 mũi tên. Đó là 36 ngôi sao thiên cương, nó là ổn định như vậy, vẫn chiếu xuống thế gian. Bất cứ giờ phút nào đều làm những cái việc mà trong cái lúc cung ứng mà gặp tới cái 72 địa sát này là nó biến đổi liền. Phật của 72 sao địa sát. Thứ nhất, tỏ tối tâm. Đó, chuyển xuống là biến hóa thành tối tâm. Thứ hai, đoạt hồn. Thứ ba, gánh núi. Thứ tư, ngăn nước. Thứ năm, mượn gió. Khi mà hiểu 36 cái sao thiên cương và 72 cái sao địa sát này, mà chúng ta thuần tí hướng thượng, thì cái bệnh hoạn trong mình nó cũng bớt. Mà nếu chúng ta không biết cái 36 ngôi sao thiên cương này mà mình hướng thượng để giữ cho nó vững, thì ôm một chiều 72 sao địa sát thì con người dễ sanh bệnh lắm. Đó là nói về tâm linh. Thứ năm, mượn gió. Thứ sáu, trải sương. Thứ bảy, cầu nắng. Thứ tám, cầu mưa. Thứ chín, ngồi trên lửa. Thứ mười, lặn dưới nước. 11, che mặt trời. 12, cưỡi gió. Các bạn che mặt trời là ở trong nhà hoài, không đi ra ngoài cũng bệnh à. Cũng là một cái pháp như vậy đó. 13, nấu đá. 14, phun lửa. 15, nuốt dao. 16, chứa trời đất trong bầu. 17, đi như gió. 18, đi trên nước. 19, tung gậy. 20, phân thân. 21, tàn hình. 22, mọc đầu khác. 23, định thần. 24, chém yêu quái. 25, mờ mọc tiên. 26, tri hồn. 27, bắt hồn. 28, vờ mây. 29, bắt trăng. 30, chuyển giờ. 31, nằm mộng. 32, lìa xa. 33, gỡ gậy. 34, ngăn nước. 35, giải tai ương. 36, cứu nguy khốn. 37, vàng trắng. 38, kiếm thuật. 39, phản xạ. 40, đi dưới đất. 41, thuật tính sao. Thuật tính sao này bây giờ cũng còn. Ở bên nào cũng có những cái thuật tính sao bây giờ cũng còn. 42, bày biện. 43, trá hình. 44, phun hoa. 45, trổ hoa. 46, quật mồ. 47, dị vóng. 48, dụ tới. 49 dấu tích, 50 gồm thú, 51 chia chim, 52 cấm khí, 53 sức lớn, 54 xẻ đá, 55 tạo ánh sáng, 56 màn mùng y phục, 57 hướng dẫn, 58 ăn mặc, 59 khám phá, 60 bằng núi, 61 lú mầm, 62 lên cao, 63 uống nước, 64 nằm tuyết, 65 phơi nắng, 66 tung vật, 67 phù thủy, 68 y dược, 69 biết thờ, 70 rõ đất, 71 trừ lúa, 72 dẹp khẩn cầu. Đó, cho nên cái nào cũng làm cái pháp thuật cái thể. Người tu thiền bây giờ đang dẹp cái khẩn cầu, không có xin cái gì hết, chỉ sửa mình để tiến hóa thôi, cũng là một cái pháp để đi tới. À, cho nên cái dẹp khẩn cầu là cái có thể thấy tất cả những cái sự kích động và phản động của 71 cái pháp ở bên trên. Cho nên người tu bên pháp lý vô vi là lấy cái thuật ngay thẳng để chuyển giải cái ánh quang từ bên trên xuống và tự khai thông và luân chuyển điều hòa với cả càn khôn vũ trụ thì không có sự khẩn cầu nữa. Dẹp khẩn cầu nó là đạt pháp rồi. À, cho nên người thường họ thấy tôi làm ăn, tôi muốn hên này kia, tôi phải khẩn cầu. Là sao? Bây giờ trong không thông. Bây giờ mình dùng 72 pháp này mình đi tới chỗ dẹp khẩn cầu là phải có cái pháp. Mà cái pháp mình cứ trượt lưu thanh thì đâu có khẩn cầu. Mà nó lưu trượt thì nó phải cầu thanh, cầu này cầu kia, cầu thêm trượt hay là cầu thêm thanh. Còn cái này mình không, cứ trượt lưu thanh thì thanh hòa thanh chỉ đi lên thôi. Đó, cho nên 72 pháp này là mình chỉ lấy cái thứ 72 là mình thấy tất cả những cái pháp biến chuyển. Tối tâm ở đâu? Là mình không chịu khai mở. Tất cả 72 pháp mà vô vi chỉ có một pháp mà thấu đáo 72 pháp. Mà vô vi chỉ có một pháp để thấy rõ 36 sao thiên cương. Bất di bất dịch, không có gì thay đổi. Còn nếu những người tu vô vi mà thiếu trung tín á, là bị biến thể vào 72 pháp này. Sao tôi tu ngày ngày càng tâm tối? Tại tôi không dẫn ra. Tôi ôm cái pháp dẫn, tôi ôm cái pháp hờn, tôi ôm cái pháp hơn thua. Mà tôi chưa mở được cái chân điển hòa đồng. Cái chân linh tôi thiếu hòa đồng. Cho nên các bạn tu đây là trong mấy cái khóa này, cái khóa quan trọng nhất của Vĩ Kiên mà từ hồi nào giờ chưa có, là đã học rất nhiều trong mấy ngày này. Để khai mở mình ra, để tận dụng sự sáng suốt, vận dụng tất cả vận hành trong cái sự khôn ngoan khối thần kinh trung ương liên hệ với càn khôn vũ trụ. Hôm nay các bạn là chỉ học vận dụng cái đó mà thôi. Để nhận định từ lời nói này đến, từ người kia đến, từ người nọ đến, mà chúng ta vận dụng sự sáng suốt để xét coi sự thanh tịnh có không. Còn nếu mà sự thanh tịnh mất đi á, không bao giờ phán xét được cái gì hết. Muốn quy không cũng phải có cái sự sáng suốt. Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh là phải có quân bình. Cho nên các bạn mượn pháp lập lại sự quân bình, rồi đi tới sự thanh tịnh. Từ thanh tịnh nó mới tỏa ra sự sáng suốt. Rồi vận dụng sự sáng suốt là hỗ trợ cho vạn linh tiến hóa. Thì con đường đó là con đường giải thoát rất rõ ràng. Và 36 ngôi sao thiên cương, 72 sao địa pháp này, nó đã chứng minh sự vận chuyển trong con người và sự bất di bất dịch luật trời đã có rồi. Chứ không phải bây giờ mới đặt. Đã có rồi. Nhưng mà nó tùy thời. Nó biến chuyển tùy thời. Là vì cái địa sát nó thay đổi thì nó phải biến chuyển tùy thời. Còn cái luật ban chiếu thì nó luôn luôn là ban chiếu. Cho nên chúng ta biết ông trời và chúng ta đi thẳng với ông trời với một tâm lành thiện và thật. Thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện, thiếu thật là không bao giờ đến. Mà khi mà có thiện, có thật là có dũng chí rồi, có đầy đủ rồi, có bi chí dũng rồi. Thật là bi chí dũng. Tôi thật, tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi. Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Thấy không? Tôi sợ đau, chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thật tôi là không có sợ. À, phải thật thà. Và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Thật thà là tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói cho tôi thật thà rồi tôi thua lỗ, tụi nó đang giành ăn, tôi cũng giành phần, đừng có giành, mà các bạn có. Thì nó học cái gì? Học được cái dũng, mà các bạn không có tranh chấp, rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt, và nó mở cái lượng từ bi luôn. Cho nên chúng sanh còn lầm là vì sợ mắt, vì không thấy, chỉ có cặp mắt là chánh rồi, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc của trước mặt là cặp mắt đó thôi. Chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy được. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đóng cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đóng cửa đời mở cửa đạo là cái pháp sơ hồn nè. Co lưỡi găng rồi răng nè. Thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa. Bớt luôn. để cho chân thức đàm luận cái nguyên linh sẵn có mà đã khai thông tâm đạo ở bên trên, không bị lừa gạt nữa. Vì tôi đã hành cái pháp này để tôi đóng cửa đời, mở cửa đạo mà các bạn lỗ tai cũng bịt mà, soi hồn bịt hết rồi. Rồi co lưỡi răng kề răng, ý tưởng nhìn mà nhìn ngay trung ương này mà làm sao thấy ánh sáng, nhưng mà sơ sẽ thấy ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh. Sức mạnh của ai? Của chính ta, của chân tập. Cho nên cái pháp soi hồn tu ngồi nhắm mắt vậy mà nó mở. Ban đầu đứng thấy đen nhẹ, thấy đen một chập cái thấy cái đen đó, nó lớn rộng rồi, nó lớn rộng lần nó đi ra, nó càng đi ra nó mới tụ ánh sáng. Cho nên tôi nhắm mắt tôi thấy đen, tôi thấy bóng tối. Cái đó là tôi không muốn, nhưng mà cứ nhìn trong cái bóng tối đó, coi thử mình có quyết tâm nhìn thẳng không. Nhìn thẳng rồi cái bóng tối đó nó sẽ lan rộng ra, rồi từ bóng tối nó đi tới về ánh sáng. Một cái kỳ kỳ trí kiên nhẫn của hành giả mà thôi. Chứ đừng đi tôi nhắm mắt tôi không thấy trời Phật, tôi không thấy tiên. Nhiều người nói ở chứ cha, tôi nhắm mắt lên gặp cô tiên xảo ít cậu coi sao, cái đó không được. Mình đã tâm tối cộng thêm cái sự tâm tối, ham muốn là tâm tối. Mình trở về với bình thản, mình làm đúng luật tự nhiên, soi hồn, pháp luân tự nhiên, thơ thơ. Tôi làm cái pháp này khứ trượt lưu thanh là thanh về đâu? Thanh về trời, nhẹ là về trời. Cái con đường giải thoát rõ ràng. Tại sao tôi bịt nó lại? Để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Rồi tại sao tôi hít vô nó? Cũng để cho nó đụng, nó giải, nó mở. Nó mới thích, thấy chưa? Hổ đầy giảng đạo lưu bù, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Cũng đụng nhau rồi giải rồi thích, phải không? Nói chuyện với tôi cũng vậy. Cũng đụng với nhau rồi mới thích. Thì bây giờ mình đang soi hồn, là đụng, thích, mở trong thanh tịnh. Mình đang làm pháp luân thường chuyển, đụng, thích, mở trong thanh tịnh. Khi mà các bạn làm đủ pháp rồi, các bạn ngồi yên tĩnh, thanh nhàn, nói tôi đang làm việc với Thượng Đế, tôi đang khai thông càn khôn vũ trụ, đang mở cái tiểu thiên địa này. Rồi từ từ các bạn làm, thơ thơ, làm việc lớn mà, đâu phải làm việc nhỏ, đâu phải ngồi đó cầu xin ông trời được đâu, ông trời đâu có giúp, ông Phật cũng không có giúp. Có duyên thì tương ngộ một chút trong giây lát thoáng qua thấy cái mặt vậy thôi. Thì đó là cái duyên, mà cái duyên nó biến thể vậy thôi. Chứ kỳ thật là mình phải thơ thơ, mình mới đi tới cái thức hòa đồng. Cho nên cái pháp này là nó vi diệu vô cùng, mà nhiều người khinh cái pháp này. Chính nó đã đọa nó. Nó tu thời gian nữa, tôi không cần thiền nữa. Tôi nói chuyện siêu lý còn hơn ông Tám nữa. Làm sao hơn được? Một biển chân lý mà làm sao hơn được? Có ai hơn ai đâu. Ông Tám cũng không hơn những người đó được. Mà những người đó rốt cuộc cũng không hơn ông Tám được. Cho nên dùng cái hơn là trật rồi. Mà cho cái hay cũng là trật rồi. Làm sao mình vận dụng sáng suốt để mình thấy và mình tiến. Cái đó là cái quan trọng. Mà cái sáng suốt làm gì, làm sao được sáng suốt? Cái soi hồn này đem tới sự sáng suốt. Bộ óc thần kinh của các bạn được vận dụng, khai mở, thì cái quả tâm nó không có tụ nữa. Quả tâm trượt á, nó phải giải ra, mà nó lưu cái quả tâm thanh, nó mới đem ra ánh sáng. Rồi các bạn làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bên đầu, ngộp hết thở. Thì chỉ vận dụng cho nó đi lên, thay vì nó ép xuống dưới, nó tạo dục. Vận dụng nó đi lên rồi tự nhiên các bạn không cần nói nó đi lên, cứ nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu mà nó đi lên hồi nào các bạn không hay. Mà các bạn dụng ý chí này, tôi vận dụng nó đi lên là trật rồi đó. Thì vì sao? Sự ham muốn đi lên nó đi trước hơn cái cơ tiến của ở bên dưới. Thành ra nó đi qua lô, trật lắm. Ta dặn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu vậy thôi, chứ đừng nói tôi vận dụng được kéo điện không. Cứ nói nhiều đó đủ rồi. Thì lắng nghe sự nhẹ nhàng của mình, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thơ thơ. Thì chúng ta nghiệm thấy rằng, tất cả những cái nhiệt lực mà nó thúc đẩy con người trở về dục là phải cô động không? Mà tại sao giữa con người với con người ân ái với nhau là cái nắm với cái nắm nó cọ sát chặt rồi cái nó trung hòa hết, phần nào trở về phần nấy, phải đúng điển không? Là vì nó mất quân bình. Và chúng ta vận dụng cái pháp luân thường chuyển để cho nó trở lại quân bình. Hỏi chứ cái dục đi đâu? Nó là chuyển thức. Từ cái dục chuyển thức, đem cái dục lên trên thì cái thức nó mở. Nó sáng suốt, nó thấy nó yêu đời nhiều hơn. Hồi trước tôi yêu bà xã có một chút mà tạo tánh ích kỷ, mà bây giờ tôi yêu tất cả lại tôi thấy nó mở. Tâm tôi khoan khoái. Tôi thấy tôi nhàn hạ, nhìn ai tôi cũng thương yêu hết. Tôi yêu tất cả, yêu cả càn khôn vũ trụ. Đó mới thấy tình yêu là duy nhất. Tình yêu hướng thượng là tình yêu duy nhất. Còn tình yêu hướng hạ là tình yêu suy đồi lũng bãi, ích kỷ, đúc vào, chen vào trong chỗ tâm tối tranh giành, nghiền trường. Tôi yêu cô đó, tôi phải nhất định được nghe một cái cô đi ăn đám cưới tôi cũng matter, không có muốn cô đi đâu. Đi với tôi là được, phải không? Càng ngày càng eo hẹp vì nó bị chôn vùi trong chỗ tâm tối. Mà càng ngày nó càng mở, nó đem cái biển yêu lên trung tim bộ đầu là yêu tất cả. Thì nó đâu có thấy cái gì đâu. Nó thấy cô đó cũng là trên đường học yêu. Tại sao nó ghen? Đâu? Là thấy anh đó cũng trên đường học yêu thì để anh học chứ. Có mất đâu. Bị giới luật đang kèm sát một bên là cái xác đó. Xác lên là luật đang theo nó. Mà nó đi trật luật là nó sẽ thấy luật. Đúng rồi, đau khổ nó sẽ thấy luật. Mà nó đi đúng luật á, thì nó áp dụng được luật để nó đi lên. Thể xác nó là luật. Cho nên cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, đơn giản, rất đơn giản, mà làm hoài, nó khai thác hoài, nó có hoài, mở hoài, khai triển hoài, đi tới đích, tự thức, ổn định tâm can, làm việc dễ dãi, thông minh, nghề nào trở về nghề đó, thực chất chứ không có lộn xộn nữa. Khi mà chúng ta hiểu rằng 36 ngôi sao thiên vương không thay đổi, thì chúng ta tu, chúng ta cũng không thay đổi, chúng ta mới điều khiển được. Mặt đất của chúng ta là ở đâu? Ngũ tạng. Hành tinh, chúng ta điều khiển nó thẳng. Hạ lĩnh nó phải nghe, và không bao giờ nó được quyền nghịch chủ nhân ông. Vì chủ nhân ông là Thượng Đế đã nắm cái quyền sắp đặt hết rồi. Chúng ta cho nó pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định là đặt luật cho nó rồi. Nó không có cách gì hơn hết. Còn người tại sao người ta bị bệnh căn xê? Đó, bệnh do tánh sanh, nóng, không mở được, ngũ tạng không yên, chủ nhân ông lo không tới. Thượng Đế bê bối, không lo nổi, không có pháp, chỉ nói không, không có pháp. Với đổ thừa, lúc bệnh với tôi đổ thừa, tại ăn đồ chiên, tại ăn này kia nọ, kỳ thật tại mình, tại tánh mình. Tánh mình keo kiết, chặt hẹp, không cởi mở, thì nó dễ sanh cái bệnh ca xe, dồn cục. Cứ ôm cái có mà trở nên nên không mà không hay, mà cứ ôm hoài, thì cái đó nó biến thành bệnh à. Ca xe không phải tuổi nhà nghèo ca xe, nhà giàu ca xe nhiều. Ôm của, ôm gara, ôm xe của, ôm cái mua cả cái núi trời ôm nó. Rồi bận tâm vì đó, và không có bỏ được. Rồi cái tánh nó càng ngày càng dồn cục, độc tài, tâm tối, nó không có khai mở. Nó không thấy rằng của đó là của ông trời mà chính của nó. Nó chỉ nói của nó, mà khả năng nó có chút xíu mà nó nói của nó, chứ không phải của ông trời. Thì đem nó che lấp ánh sáng rồi. Nó che lấp mặt trời rồi, nó ở trong cái chỗ tâm tối rồi, thì tuổi tâm tối nó mới hoành hành, nó mới cổ động thành một đảng phái ở trong đó, nó mới hoành hành, nó lật ngược chủ nhân ông. Nó sanh ra cái bệnh nan y, càng ngày càng sưng, càng to lên, không có đi được, chết. Vì tánh nó không có điều hòa, thân pháp nó không có điều hòa, và nó ôm cái có trở nên không mà nó không biết, nó tưởng cái đó là có, thành ra nó phải bị bỏ xác là vậy. Cho nên bệnh do tánh sanh. Y học bây giờ chưa thấy rõ cái bệnh do tánh sanh. Còn đang tìm thuốc cho kỳ thật là tánh sanh. Cho nên chúng ta có một liều thuốc là niệm Nam Mô Di Đà Phật này là một viên hóng viên thuốc để các bạn nấu linh dược uống hàng ngày. Hàng ngày có lưỡi răng gầy răng ý tưởng Nam Mô Di Đà Phật là tưởng lửa trời, một lò lửa trời lớn thiệt lớn để sắc thuốc cho các bạn uống. Có lưỡi răng kề răng đó là các bạn ăn cái gì? Ăn ngũ vị, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thuốc ở thế gian nó chế gì? Cũng ngũ vị, chế thành một viên thuốc cho các bạn uống. Thì các bạn có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật hướng thượng, lấy cái lò lửa trời để sắc thuốc, linh dược cho các bạn uống. Tới lúc mà nuốt vô, nó mát mà nó ngọt, thanh dịu vô cùng, tâm an lạc, hạnh phúc vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy, viên thuốc của trời cho. Mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế. Mới thấy cái sự vi diệu của cõi quyền quy đã sắp đặt mà cứu độ chúng sinh. Là chúng sinh không biết. Mà từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu tỷ năm khám phá không ra có sáu chữ đó. Gặp nhau cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi về cái nó đưa trưng ra học toàn coi rồi nói chuyện cho bờ rồi tầm bậy bạ rồi thôi. Rồi gặp tới bữa sau gặp cũng Nam Mô Di Đà Phật. mà không đi tới đâu hết. Còn cái này thách dụng và khai triển cái âm ba của Nam Mô A Di Đà Phật, cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật, nó hỗ trợ và nó xây chuyển cái phần vi diệu trong nội tâm nội thức của chúng ta, rồi cái huệ tâm mới mở. Mà phải làm, phải hành. Nó trong cơ thể các bạn đâu có phải một chỗ đâu. Tim gan tỳ phế thận mỗi chỗ 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo, cộng với lục căn lục trần nữa. Đâu có phải một người đâu mà các bạn chỉ có niệm sơ vậy là làm sao giáo dục được. Đây có mấy chục người đây mà nói hoài mà còn chưa hiểu, mà đó 1000 mấy trăm người mình làm sao mình nói một lần được. Cho nên phải niệm thương, niệm vô biệt niệm. Và ý tưởng rằng toàn thân đồng niệm, cũng như chủ nhân ông. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái linh của phần sáng suốt đưa xuống thì ở dưới nó phải chấp nhận và học hỏi và tiến qua. Đó là vận dụng cái pháp này để đem lại sự sáng suốt và cởi mở, mở tâm, mở trí. Rồi khi mà nó hội tụ được cái thức hòa đồng nó mở rồi, nó đâu có kỳ thị ai nữa. Khi mà thức hòa đồng mở rồi chỉ biết thương yêu. Thấy đối phương sai lầm và trước khi chúng ta đã sai lầm rồi chúng ta mới chịu tha thứ cho đối phương. Trước khi chưa niệm Phật thì chúng ta cũng tâm tối như người. Mà ngày nay chúng ta niệm Phật ta sáng suốt thì ta phải tha thứ cho những người đối phương cũng như ta trước kia. Đồng huynh đệ tỷ muội phải thương yêu vô cùng và kiên nhẫn ảnh hưởng từ từ cho họ để họ tự thức tâm mà tự làm. Cho nên trong giữa bạn đạo và bạn đạo ở thiền viện cũng như ở thiền đường cũng vậy. Không hiểu được cái nguyên lý này thì cái thiền đường không có dồi dào. Không hiểu cái nguyên lý này cái thiền viện không ai tới. Cho nên thời gian đầu chưa tịnh khẩu niệm Phật để các bạn chứng nghiệm cái gì và các bạn sẽ công hiến ra. Có người cũng thấy rằng tôi được thanh tịnh. Nhưng mà không biết rõ cái nguyên lý của niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên ngày hôm nay nói rõ ra và bước vào một phần của điển giới để hiểu rõ cái tâm linh chấn động lực. Nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mình phải sử dụng cái quyền năng của đó mà để tiến hóa. Chứ còn mình chỉ nhờ người ta, không có ai giúp cho mình. Chính mình tự giúp và tự khai mới là đúng. Bây giờ tụi con tu mà con mở được cái đám mây đen ở trên đầu này, con là thầy chứ có gì đâu mà phải nghĩ, phải hỏi nữa. Ở đây ta nghĩ gì thì đó nghĩ vậy, một thứ có hỏi gì đâu. Thấy chưa? Mà bị cái đám mây đen nó che đây rồi, chưa có mở được. Mà cái tội tiền kiếp léo mép bây giờ nó còn cù lần đó, bây giờ đang trị bệnh cù lần. Thấy chưa? Nó mở ra rồi thì không có hỏi gì nữa giờ. Làm đi chứ, chuyện mình thấy mình làm là được rồi. Dùng sống với hiện tại của tâm linh là cái gì nó cũng yên hết, không có chen phê bình người này phê bình người kia rồi rước cái khổ vào tâm, không có giải. Mình cầu đạo chứ đâu phải cầu đời. Tụi con lên thiền viện phải cầu đạo không? Mà tại sao cứ nói chuyện đời à? Đi ngược chân rồi, lật ngược rồi. Lên thiền viện mà nói chuyện đời là phải cầu đời đâu phải cầu đạo. Thấy rõ chưa? À, cầu đạo thì chúng ta khác, phải cởi mở, phải thấy chân tâm, phải thực hành, phải đi tới, thấy mình là họ, họ là mình mới học được. Vô tự chân kinh, không có chữ. Con thấy cái cây là con đứng nói chuyện ngon lành. Sao anh khổ rồi sao? Tôi khổ cái gì? Bị luật mà. Hỏi luật gì? Luật nó tầm đó, nó kỳ cứ đi lên, nó không cho đi xuống. Phải không? Nó trả lời, rồi mà khổ gì, sợ cũng chịu đựng tứ quý cũng như các anh chị vậy. Ha? Rồi cũng tới ngày cũng trụ qua, rồi cũng ra trái, rồi cũng qua qua xanh xanh. Mà tôi nó cũng bắt qua xanh nhiều nữa. Chị thì để có một đứa, cho tôi để một lần biết mấy ngàn trái, mà nó còn chê ít nữa. Khổ quá chừng nào chị mới gặp được cái pháp chị đi về trời. Chừng nào mà nó đốn tôi mới ngộ pháp. Nó đốn á, nó chặt đầu tôi mới ngộ pháp. Tôi biết nhưng mà tôi chỉ chờ nó, sợ quá. Da đồ nứt hết mà cứ chờ không à. Chờ nó đốn tôi mới ngộ pháp. Ngộ pháp ngồi chỗ nào, nó đốt tôi rồi tôi mới trở về trời. Chứ chừng nào tôi nhẹ tôi mới về trời. Rồi bây giờ mình tu pháp này lấy cái gì? Đang lấy lửa trời, đốt tâm, đốt trần trược. Pháp luân thường chuyển là lửa trời đó. Không phải hơi đâu, ánh sáng đó. Tu tới thanh tịnh vận dụng ngay trung tâm mà hít được vô rồi là chỉ thấy đem ánh sáng vô đốt thôi. Đốt hết rồi mới được về trời. Cho nên cái pháp thấy dễ nhưng mà cái hành trình nó phải dài.
À, cái cây nó còn nói rõ cho mình nghe cái pháp mà. Mình nắm được cái pháp thì mình chơi cái pháp, vậy thôi đường đâu đi nữa. Thế khi mình chơi cái món này, mình có món nào khác không? Không có. Không có thì không nên chơi, phải giữ cái đó mà đi. Cho nên đi đúng rồi, thứ trực lưu thanh, điều hòa, quy nhất rồi, ở đâu cũng nói chuyện được. Nói với cây cỏ cũng được, cọng cỏ cũng có đạo ở trong đó. Mà nắm học các nói cũng có đạo. Cứ hỏi nó chừng nào về trời, chừng nào thật sự nhồi quá tôi mới được gì trời. Học cát thôi à, miếng đất thôi à, thật sự nhồi quá, đốt nó rồi, nó mới thăng qua cái phần thanh nó đi ra. Vẫn lưu lại cái vật quý này là đại diện cái gì? Từ bi. Nó phải qua đun lửa đốt cháy nó mới học được từ bi, và đó thực hiện từ bi, bất phân giai cấp, cái ly này giá trị hơn một người sang trọng ở đây. Nó không có tranh chấp, mà cần nó không khổ, nó phải tự đi. Người bệnh không có nó lấy đâu mà chưa thuốc uống. Lúc nào nó cũng sẵn sàng chứ không có từ chối. Qua cơn điêu luyện rồi, có cái tâm con người là lúc nào cũng sẵn sàng, không có từ chối. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các con được điêu luyện, được rầy la, được khai mở tâm đạo, được gia đình kích bác, được xã hội chê chấp, mà phải giữ lầm chuyên hóa. Nhìn cái cây thì thấy đạo, nhìn cái chén cũng thấy đạo, thì cái nguyên lý nó là một thôi. Mà khi chúng ta chưa hiểu mà hiểu rồi á, thì ở đâu cũng là đạo thể. Càng ngày càng mở rộng đường đi, không bị kẹt. Cứ lo niệm Phật đi, rồi lần lần nhìn mọi người là ta, vạn vật vạn linh là ta, thì lúc nào cũng sống trong sự nhàn hạ. Mà nếu không cảm thông và không quan thông những điều đó, không có bao giờ yên. Viết sách, viết báo, nói cho đủ thứ, nhưng rốt cuộc không yên. Vì mình viết thì hay, nhưng mà chưa biết mình là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu, thì cũng học cái tội cùng lần đó thôi, không bao giờ phát triển. Và thanh tịnh tu là phát triển.
Tôi xin tiếp tục đọc tiếp.
Giờ dẫn pháp của 36 sao thiên cương để thấy rõ sự tương đồng xưa và nay như sau. Thứ nhất, người xưa có phép làm điên đảo âm dương, người nay từ khi có đèn điện, đêm đen có thể biến thành ngày sáng, đem so sánh sự náo nhiệt sáng sủa của đêm thành thị với ban ngày thì quả đêm tối hơn hẳn. Thứ nhì, người xưa có phép cưỡi gió đề mây, người nay ngồi phi cơ vượt từng mây, đó là sự biến hóa pháp của khoa học kỹ thuật. Thứ ba, người xưa có phép đổi vật dời sao, người nay có thể thay tim thay thận, lại còn có thể thay đổi ngũ tạng giữa người và cho khỉ. Thứ tư, người xưa có phép ẩn trống trong ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, người nay ẩn trong nước và tìm thủy đỉnh. Trong sắt có phản lực cơ, trong đất có đường hầm. Thứ năm, người xưa có phép tiên đoán để biết trước tương lai, người nay có đủ các thứ máy móc tối tân, nên có thể trắc nghiệm tương lai thời tiết cùng khí hậu. Thứ sáu, người xưa có phép tàn hình, người nay có máy bay xe lửa, chỉ trong khoảnh khắc có thể băng mình tới địa điểm khác. Thứ bảy, người xưa có phép dời non lấp biển, người nay có thể dùng các thứ chất nổ cùng máy móc tối tân để đào núi lấp sông. Thứ tám, người xưa có phép khuất phục rồng cọp văn lời, người nay có roi điện để dạy dỗ chúng làm theo ý muốn. Thứ chín, người xưa có phép gây sấm sét, người nay chỉ cần gài bơm rồi nhấn nút là lâm trời lỡ đất. Thứ mười, người xưa có phép nhìn xuyên tường vách, người nay có máy truyền hình truyền thanh nên có hình ảnh và tiếng nói cách xa hàng ngàn dặm vẫn có thể nhìn tận mắt nghe tận tai. 11. Người xưa có phép ném đậu thành quân, người nay dùng trái nổ nhỏ như hạt đậu mà có thể thay thế một người lính để giết quân thù. 12. Trên đây là bản lược thuật phép của 36 sao thiên cương xưa và nay. Còn dưới đây xin dẫn chứng thêm về thuật của 72 sao địa sát như sau. Thứ nhất, mượn gió, mấy điều hòa không khí, quạt mấy. Thứ hai, trải móc, mấy đông lạnh. Thứ ba, gây mưa, làm mưa nhân tạo. Thứ tư, đi dưới nước, thở lặng. Thứ năm, đi trên nước, trượt tuyết. Thứ sáu, đàm đạo với tiên, dán cơ bút. Thứ bảy, khiến trăng hiện trên vách, nhiếp ảnh, điện ảnh. Thứ tám, chuyển giờ, cầu thang máy, cầu chuyển đồ tự động. Thứ chín, ngăn nước, đắp đê, xây đập. Thứ mười, giả hình, chỉnh hình, hóa trang. Mười một, cảnh vật, quay phim, chiếu bóng. Mười hai, dùng pháp thuật điều khiển tới lui, nhấn nút điện điều khiển. Mười ba, sức lớn mạnh người máy. Mười bốn, xuyên đá, khoan điện, trái phá. Mười lăm, ánh sáng đèn điện. Mười sáu, y dược, đông tây y, cùng thuật giải phẫu. Mười bảy, biết thời đồng hồ. 18. Rõ đất, bản đồ, bản chỉ đường. Trên là bản lược thuật của 72 phép sao địa sát xưa và nay. 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát vốn do khi chính tà của trời đất sinh ra. Ngày nay các khoa học gia phụng mệnh trời giáng phàm để đổi đời. Nếu như biết đem khoa học phụng sự hòa bình thì sẽ mang lại hạnh phúc cho loài người. Còn nếu như cam phận làm đầy tớ cho chiến tranh thì hẳn là nhân loại sẽ bị tận diệt. Giả sử thuốc nổ đem phá núi để lấy đá làm đường, xã hội sẽ được hưởng phước vô kể. Còn nếu đem chế bom đạn để đánh nhau thì gieo tai họa chẳng thể lường. Hiện thời khoa học kỹ thuật tiến bộ đã chế tạo biết bao thứ vũ khí giết người như hỏa tiễn, bom nguyên tử, tia sáng v.v. Hiểm họa tàn sát sinh linh nhiều vô cùng kể này là do chính loài người tự rước tà khí, hay sao địa sát đầu thai để cảnh tỉnh thế nhân. Thế mới biết lòng người đời nay kém xa đời trước, cho nên chốn thế gian mới tự chuốc tà khí của trời đất cùng các sao địa sát. Song nhân loại vẫn có thể hưởng phúc lộc vô biên vô tận vì sự tồn vong của mọi sinh linh. Chỉ trong một sớm một chiều, nếu như trời cao không có lòng nhân thì quả thực là tính ác của con người tự chuốc lấy hiểm họa vậy. Hy vọng chúng sanh nghe ta thuyết pháp, mau tỉnh thức, tự bỏ ý chém giết và tránh cho nhân loại khỏi bị tận diệt vì tà khí sao địa sát bộc phát, gây nên cuộc trời đất tan hoang. Người đời nếu như có lòng lo xây dựng cuộc sống hạnh phúc tồn tại lâu dài, vun bồi thanh khí hòa bình, thì sự phát triển khoa học kỹ thuật tại cõi thế gian chính là cơ báo trước của trời xanh giúp cho thế giới đi tới đại đồng. Khoa học kỹ thuật phát triển, đời sống trần gian trở thành thiên đàng, con người lui tới ngao du thế giới thảnh thơi, cơm ăn áo mặc chốn ở. Nơi đi hết thảy đều đầy đủ tiện nghi, đời sống của con người ở cõi thế gian có khác chi đời sống của chư thiên thánh Phật. Đó là hiện tượng trời cao cứu độ chúng sanh. Dương sinh lạy tạ những điều Đức Thiên Tôn vừa khai tâm mở trí, ân đức quá sâu dày, được nghe Đức Thiên Tôn chỉ dạy một lần hơn cả 10 năm học sách. Tình hình thế gian hiện thờ cũng đều do sự an bài tuyệt diệu của Đức Thiên Tôn. Quả là không thể nghĩ bàn nổi. Thế Phật, quả là tuyệt diệu, chúng tôi xin cáo biệt. Dương sinh xin bái từ Đức Thiên Tôn. Thiên Tôn lệnh cho các tiên đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn, tiên đồng kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh lại tạ Đức Thiên Tôn cùng chư vị tiên đồng, đứa con đã sẵn sàng kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đã đọc và đã thấy rõ những cái gì đã ban, cũng như tôi đã nói rằng kỷ nguyên di lạc đã mở rồi. Mọi người phải quan lạc, phát tâm tu thiền để tận hưởng những cái gì ở thế gian có. Mà từ vật chất đã cho chúng ta thấy rằng đã đang dẫn tiến tâm lực. Nếu tâm linh không có dồi dào, đâu có sản xuất được những cái món tinh vi được. Cho nên chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta là người dân Việt Nam thiếu thốn, bị đề đầu từ hồi nào tới bây giờ, nhưng mà ngày nay chúng ta được giữ tất cả. Do cái khổ hạnh, do sự chèn ép, do sự đau khổ thiếu thốn đó, mà chúng ta mới có cơ hội ngày nay kiến thức tất cả. Thế gian
mà chỉ thiếu có cái tâm. Ngày nay chúng ta xây cái tâm rồi là trọn lành. Nhân loại xây cái tâm rồi là đại đồng. Không có xây cái gì, không phải xây building nữa. Hết rồi. Building kỹ thuật bây giờ là dễ rồi, không có khó khăn nhiều trước nữa. Mà chỉ có cái tâm là khó nhất. Chúng ta là người tu đi trước mà biết xây dựng cái tâm là một người kiến trúc sư nổi tiếng ở tương lai. Sẽ giúp cho nhiều người xây dựng cái tâm để tiến. Cho nên chúng ta ngày nay học đạo, phân tách những chuyện ngoài cho chuyện trong. Mà năm này tới năm kia vỏn vẹn cũng dồn về cái tâm. Đạo là một, tâm thôi. Trời là một, tâm thôi. Thấy chưa? À, chúng ta không có bị xuống địa ngục nữa. Tất cả những hiện tượng để cho chúng ta thấy là nhiều tiếng tâm linh chúng ta đi tiến qua nơi một nơi thanh nhẹ hơn và tốt đẹp hơn ở tương lai. Vinh quang hơn. Cho nên vui lên, thật thà, trong thương yêu, cởi mở. Vì sao một mình tôi đi không làm nổi? Tôi chỉ gieo, tôi phải đi, bởi vì cái cơ gấp tiến qua tôi phải gieo. Vì tôi nói trước rằng, Việt Nam sẽ có một cuộc dân vĩ đại. Từ mười mấy hai chục năm trước tôi có giảng ở Hồ Bà Đẹp. Giờ chót tôi có làm bài thơ Năm Ất Mão, tình cảnh Việt Nam bây giờ đau khổ thì trong bài thơ đó. Rồi tôi ra đi là tôi xây cấp bách. Số người ra ngoài này thì tôi phải giảng. Tuy rằng những chỗ tôi không có mặt nhưng mà họ vẫn nhận được lời nói phân tích của tôi. Để họ có sự cảm thức vị trí của họ là người Việt Nam. Là anh hùng. Anh hùng ở chỗ nào? Bỏ đất nước ra đi không tiếc. Vượt biên không cần biết cái chết sống là sao. Tới xứ người không biết văn chương của họ vẫn sống. Cam chịu, kỳ thị đủ thứ. Cái bản chất anh hùng họ có. Mà cái anh hùng đó sử dụng ở thế gian này có được không? Vô ích. Anh hùng đó, nó có thể trở về với chân tâm nó. Trong nháy mắt. Cho nên phải đổ cho người Việt Nam phải vì lý do đó. Nó đã là anh hùng rồi. Nó ra học, nó cũng học thi hạng nhất. Cũng giỏi lắm. Khổ nó cũng khổ hạng nhất. Ăn cơm với dầu nó cũng ăn được. Cơm với muối nó cũng ăn được. Sống như vậy. Nó anh hùng. Và bây giờ nuôi dưỡng và khai thông cái nguyên lý anh hùng của nó. Nó dọn về chân tâm. Nó mới làm việc cho cả càn khôn vũ trụ. Vì đó cho nên người Việt Nam được ưu tiên. Có những luồng điển quang chiếu tới. Và tất cả đều là tận độ. Vì nó là anh hùng, nó khổ rồi. Nó sống từ trong khổ, trong chính khổ mà ra. Nó ra đời nó đã khổ rồi. Nó ra rồi là người ta đã đè đầu nó rồi, đào đầu tổ tiên nó tới bây giờ mà. Rồi bây giờ nó sử dụng cái quyền năng anh hùng của nó để nó xây dựng trở lại nguồn cội. Thì nó đi nhanh hơn người thường. Mà người Việt Nam nhắc tới giá trị đó biết liền. Phải rồi, đường tôi phải đi. Tôi phải về với chân lý. Mà chính tôi là chân lý. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu hoạn nạn, nhưng tôi vẫn qua. Cái qua này không phải tôi sắp đặt. Nó có một cái luật, có một cái hành trình nào mà cả càn khôn vũ trụ đã quy định cho tôi. Thì tôi mới thấy rõ dung điểm tôi phải tiến. Dung điểm tôi là gánh vác, khai tâm mở trí và tận độ. Dung điểm người Việt Nam là vậy. Cho ngày hôm nay đã học rất nhiều. Tôi có chết hay tôi có đi đâu, các bạn cũng nghe hoài, thấy hoài, nghe hoài, sống hoài. Không có cuốn băng nào mà không sống động. Không có cuốn băng nào mà không mở tâm các bạn. Nhưng các bạn sẽ chênh lệch vào cái màn giả ảo, thành ra chậm tiến. Bỏ tất cả những giả ảo và trở về với thực chất. Thì nhanh lắm. Cho nên mỗi ngày có cơ hội lên thiên đàng. Mỗi ngày có phân tích rõ ràng những cái chuyện đã qua của ngày hôm qua. Thì bây giờ tâm hồn các bạn nhẹ rồi chúng ta lần lần đi thiên đàng chơi nữa.